Chúa Tể Chi Vương, chương 217, Nan Đề, góc truyện audio.com, nghe Triệu Phong phân tích xong, tất cả mọi người trong đại điện cũng đều hít mạnh một ngụm khí lạnh. Phong lôi trường tầng thứ 6 có thể dẫn động cửu tiêu lôi đình, không ngờ chuyện này lại là sự thật. Một đòn sát thủ này, đối với địch nhân có thể nói là cực kỳ khủng bố, oanh sát bất cứ tồn tại nào dưới chân linh cảnh, cường giả chân linh cảnh nếu không tránh né mũi nhọn cũng có khả năng bị đánh trọng thương. Nhất thời, đám đệ tử chân truyền ở nơi này, kể cả Vân Hải chân nhân, cũng không khỏi nảy sinh sự kiêng kỵ thật lớn đối với Triệu Phong. Đám người Tuyền Thần, mỗi khi bị ánh mắt Triệu Phong đảo quét qua, đều có một loại cảm giác khẩn trương kỳ dị khó hiểu. Tuy rằng nếu Triệu Phong dẫn động lôi đình, chính mình cũng sẽ trả một cái giá thật lớn, có 50% có thể bị lôi đình oanh sát thế nhưng tên điên này có hành sự theo lẽ thường bao giờ. Khụ khụ về chuyện Phong lôi trường, chỉ tới đây thôi. Cái này dù sao cũng quan hệ đến bí mật tu luyện của Phong Nhi. Thanh âm của đại trưởng lão nhất thời làm dịu đi bầu không khí khẩn trương áp lực trong đại điện. Chỉ có mình đại trưởng lão biết rõ Triệu Phong đang nói dối mọi người. Phong lôi trường của hắn sau khi trải qua hoàn thiện tầng thứ 6 đã biến thành một tầng quá độ căn bản không thể dẫn động cửu tiêu lôi đình. Phong lôi trường tầng thứ 6 hiện tại, ngoại trừ không thể dẫn động được cửu tiêu lôi đình ra, uy lực so với tầng thứ 6 lúc đầu, các phương diện đều mạnh hơn một bậc mà tính nguy hiểm lại giảm xuống đến thấp nhất. Thân là người đã hoàn thiện công pháp, Triệu Phong như thế nào có thể giao tính mạng của chính mình cho vận khí và xác suất đây? Phong lôi trường tầng thứ 6 nguyên bản, cho dù ngươi không có chủ động dẫn phát cửu tiêu lôi đình, nhưng dưới thời tiết giông tố hoặc là mây đen mà thi triển nó cũng rất có khả năng trở thành đối tượng bị lôi đình tập kích. Cũng may, sau khi không ngừng trải qua hoàn thiện dung nhập vào áo nghĩa của điện chi truyền thừa, phong lôi trường đã trở thành một bộ công pháp trọn vẹn và vô cùng cường đại. Triệu Phong mượn lòng hiếu kỳ của thế nhân, cùng với uy danh của phong lôi trường nguyên bản, đã thành công khiến cho mọi người phải lo lắng kiêng kỵ. Ngay cả Vân Hải chân nhân cũng tin tưởng quá nửa, còn Tuyền Thần thì lại tin tưởng không chút nghi ngờ. Hắn rốt cuộc cũng hiểu được vì sao lúc trước Triệu Phong lại nói có khả năng cần phải tìm một môn công pháp cao cấp khác. Trong vô hình, Triệu Phong ở trong cảm nhận của mọi người đã trở thành một tồn tại cấm kỵ, phảng phất như trên người hắn có một viên tạc đạn, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Nếu nói như vậy, trong trường hợp không phải vạn bất đắc dĩ, có ai lại có gan đi trêu chọc tên điên này chứ? Cho dù là Vân Hải chân nhân, muốn âm thầm xuống tay đối với Triệu Phong, trong lòng cũng vạn phần kiêng kỵ. Hành vi nhìn như rất cao ngạo điên cuồng của Triệu Phong, kỳ thật chính là cấp cho mình một tầng bảo hộ chắc chắn, khiến cho chính mình có thể tranh thủ được một khoảng thời gian dài. O không ô, trong mấy ngày tiếp theo Triệu Phong dựa theo ước định cùng với Hiểu Nguyệt Tông Chủ tiến hành một khóa phụ đạo bí thuật tinh thần đối với nhóm đệ tử chân truyền còn lại. Sở dĩ Triệu Phong dễ dàng đáp ứng cũng không phải là bởi vì những ích lợi mà Tông Môn hứa hẹn cấp cho. Một nguyên nhân khác nữa chính là hiện tại hắn vẫn còn thiếu. Góc truyện audio.com, khuyết kinh nghiệm thực chiến trên phương diện bí thuật tinh thần. Lúc này có được nhiều đệ tử chân truyền như vậy, nguyện ý làm bia sống cho hắn tập Triệu Phong tự nhiên là cầu còn không được. Kẻ tham gia tập huấn đầu tiên chính là đệ nhất đệ tử chân truyền, Dương Kiền. Dựa theo hiệp nghị giữa hắn và Tông Môn, chỉ 5 người hạng đầu trong đệ tử chân truyền mới là trọng điểm bồi dưỡng. Ý chí của Dương Kiền cực kỳ cứng cỏi, kỹ xảo, kinh nghiệm chiến đấu, tố chất tâm lý cũng đều không có chút khuyết điểm nào đáng kể. Một người như vậy có sức chống cự rất mạnh đối với công kích về mặt tinh thần, huống chi tu vi của Dương Kiền so với Triệu Phong còn cao hơn một trọng thiên nữa. Triệu Phong vô cùng hưng phấn, lấy Dương Kiền ra làm đối tượng bồi luyện. Thứ nhất, Dương Kiền và mình là sư huynh đệ, tạm thời không có bất cứ xung đột lợi ích nào, là bạn không phải địch. Thứ hai, cái bia tập sống này đủ mạnh mẽ, cũng không cần phải cần thận thận khi làm việc. Nếu đổi lại là những người bài danh phía sau, những kẻ tâm lý ý chí không đủ kiên cường, Triệu Phong chỉ cần có chút sơ sẩy, rất có khả năng tạo thành thương tổn, để lại bóng ma trong lòng đối phương. Triệu Phong quát khẽ một tiếng, phát động tinh thần âm ba thuật. Công kích tinh thần, thông qua hình thức chấn động của âm ba tạo thành thương tổn đối với tâm linh và các khí quan yếu hiểm của đối phương. Đây mới là bí thuật tinh thần mà Triệu Phong am hiểu nhất. Gặp phải tinh thần âm ba, thân thể tuấn vĩ của Dương Kiền thoáng chấn động một chút, nhưng do dưới tình huống có phòng bị, hoàn toàn không bị chút thương tổn nào, bị ảnh hưởng cũng rất nhỏ. Dương sư huynh, cẩn thận một chút, vừa rồi ta chỉ mới phát động 5 thành lực lượng mà thôi. Triệu Phong khẽ cười, nói, 6 thành 7 thành 8 thành, uy lực từng chút một tăng lên, đến khi Triệu Phong một phen đem uy lực ngưng tụ lên đến 9 thành, Dương Kiền cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng đôi chút. Tâm thần, khí huyết đều chấn động nhẹ nhẹ. Triệu sư đệ, một chiêu tinh thần âm ba này của ngươi, nếu như là phát động đánh lén, quả thật có khả năng tạo thành thương tổn cho ta. Sắc mặt Dương Kiền ngưng trọng, cái này còn may là bản thân hắn. Nếu như đổi lại là những người khác giống như Bắc Mặc vậy, chỉ sợ Triệu Phong chỉ cần há miệng ra, liền có thể giết người trong vô hình. Càng đáng sợ hơn nữa chính là, một chiêu này của Triệu Phong, có tính công kích phạm vi lớn. Cũng chính là nhờ vào điều này, Triệu Phong mới có thể hoành hành bễ nghễ ở cửa thứ hai trong Phù Loan thí luyện, căn bản không thèm để ý đến chiến thuật biển rơi của đám hắc huyết biên bức. Dương Kiền cũng không biết rằng, tinh thần âm ba thuật hiện tại Triệu Phong phát động tuy rằng đã vận dụng lên đến 9 thành uy lực nhưng mà áo nghĩa của điện chi truyền thừa dung nhập vào trong đó cũng chỉ có 2-3 thành mà thôi. Cũng chính là nói, nếu như Triệu Phong toàn lực dung nhập điện chi truyền thừa vào thì uy lực của tinh thần âm ba thuật của hắn còn có khả năng gia tăng thêm một cấp bậc nữa. Dưới tình huống như vậy, cho dù trước đó Dương Kiền có cẩn thận phòng bị cũng khó tránh khỏi bị thương. Bí thuật tinh thần tầng thứ nhất của Triệu Phong chính là tinh thần âm ba mà hắn am hiểu nhất. Dương Kiền nhiều lần ngạnh kháng chống đỡ, khiến cho phương diện miễn dịch đối với tinh thần âm ba cũng gia tăng lên rõ ràng. Bí, góc truyện audio.com, thuật tinh thần tầng thứ hai tâm linh xâm lấn, không có bất cứ người nào toàn vẹn cả, bất cứ kẻ nào cũng đều có sơ hở tâm linh của con người cũng như thế. Nếu như tâm cảnh của một người có thể đạt tới mức độ hoàn mỹ không một chút tì vết như vậy thì kẻ đó đã trở thành thánh nhân rồi. Hiển nhiên, thánh nhân chỉ có thể tồn tại trong truyền thuyết thượng cổ mà thôi. Tâm linh xâm lấn thực chất chính là nhằm vào những chỗ sơ hở trong tâm linh của đối thủ mà tiến hành công kích. Kẻ bị trúng chiêu, nhẹ thì tâm thần sẽ hỗn loạn, mất đi bình tĩnh. Còn nặng thì dẫn phát tâm ma tẩu hỏa nhập ma, tinh thần sụp đổ cũng không phải là không thể. Chương 217 Nan đề 2, Triệu Phong phát động tâm linh xâm lấn đối với Dương Kiền, phần lớn các thời điểm, hiệu quả cũng không hiển lộ quá rõ ràng. Nhưng mà cuối cùng vẫn có được một lần thành công. Triệu Phong đã công phá được phòng tuyến tâm linh của Dương Kiền, khiến Dương Kiền lâm vào huyễn cảnh. Dương Kiền nắm chặt hai bàn tay, thanh âm rít qua kẽ răng. Không có khả năng, không ai có thể thay thế được vị trí thủ tịch đại đệ tử của ta. Bắc Mặc Triệu Phong, các ngươi vẫn còn kém xa lắm, điều này làm sao có khả năng. Đương nhiên, mặc dù Dương Kiền bị công phá phòng tuyến tâm linh, nhưng cũng rất nhanh hồi thần trở lại, toàn bộ quá trình chỉ kéo dài thời gian nửa nhịp hô hấp mà thôi. Nhưng mà thời gian nửa nhịp hô hấp trong cuộc chiến giữa các cường giả, đã đủ để quyết định sinh tử rồi. Triệu sư đệ, vừa rồi ta, trên trán Dương Kiền toát ra một tầng mồ hôi lạnh, Triệu Phong mỉm cười tủm tỉm, nói, không có chuyện gì, không có bất cứ người nào hoàn toàn hoàn mỹ, bất luận kẻ nào cũng đều sẽ có sơ hở trong tâm linh. Trong lòng Dương Kiền thoáng có chút chột dạ, nhưng cũng không dám tiếp tục truy cứu nữa. Đối mặt với nhiều lầm tấn công bằng tâm linh xâm lấn của Triệu Phong, sức chống cự của Dương Kiền cũng càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Bí thuật tinh thần tầng thứ ba tinh thần huyễn thuật. Con đường huyễn thuật thập phần cao minh, lĩnh vực ứng dụng tương đối nhiều, ví dụ như là thân pháp tàn ảnh, ví dụ như là huyễn trận. Mà tinh thần huyễn thuật của Triệu Phong chính là kết hợp huyễn ngư đồ và các loại thư tịch về bí thuật tinh thần như khống tâm đại pháp chẳng hạn, sáng tạo ra một môn bí thuật hoàn toàn mới. Dương sư huynh ta bắt đầu đây. Thanh âm của Triệu Phong thoáng ngân nga một chút, lộ ra vài phần mê hoặc nhàn nhạt, trong ánh mắt cũng lóe lên một tia ánh sáng quái dị. Ngay khoảnh khắc chạm phải ánh mắt của Triệu Phong, thể xác và tinh thần của Dương Kiền cũng thoáng ngây ra, trên mặt rằng co một hồi mới có thể khôi phục bình thường. Công kích huyễn thuật này, không ngờ lại cường đại như thế. Dương Kiền cũng có chút kinh ngạc, tinh thần huyễn thuật của Triệu Phong dung hợp với áo nghĩa của huyễn ngư đồ, uy lực vượt quá tưởng tượng. Huyễn ngư đồ trong lĩnh vực trận pháp rất cao thâm khó lường. Mượn lời nói của Trương lão lúc trước để đánh giá, nếu như ngươi có thể tham ngộ thấu được huyễn ngư đồ, hai người chúng ta chỉ sợ cũng không có tư cách làm lão sư của ngươi đâu. Đến thời điểm này, Triệu Phong đối với huyễn ngư đồ đã lĩnh ngộ được chừng 7-8 phần, kết hợp với tinh thần huyễn thuật uy lực tự nhiên vô cùng đáng sợ. Ha ha, vừa rồi ta cũng chỉ mới phát động 3-4 thành công lực mà thôi. Triệu Phong khẽ mỉm cười. Góc truyện audio.com, lại phát động tinh thần huyễn thuật của hắn, phân chia ra làm hai loại khác nhau. Loại thứ nhất, huyễn thuật công kích. Lúc trước khi Triệu Phong lần đầu tiên gặp phải công kích của kẻ đội nón rộng vành thần bí kia chính là loại công kích này. Loại thứ hai, huyễn thuật mê hoặc, Triệu Phong am hiểu hơn chính là loại thứ hai. Huyễn thuật mê hoặc dung hợp bởi huyễn ngư đồ có thể khiến cho tâm thần ý thức của đối phương lâm vào trong huyễn cảnh. Đến khi Triệu Phong phát động 6-7 thành công lực thì Dương Kiền đã nhiều lần bị thất thủ, tâm thầm liên tục hoảng hốt không yên. Mỗi một lần hắn hoảng hốt, nhanh thì chừng thời gian nửa nhịp hô hấp mà chậm thì 2-3 nhịp hô hấp. O không ô, hai ngày sau, buổi phụ đạo dạy kèm về bí thuật tinh thần của Triệu Phong đối với Dương Kiền xem như chấm dứt. Những người để ý quan sát chỉ nhìn thấy Dương Kiền hồn bất phụ thể từ trong chỗ của Triệu Phong đi ra, vẻ mặt có chút chật vật. Tiếp theo sau đó, đám người Bắc Mặc, Nhiễm Tiểu Uyển, Nguyên Chí Tuyền Thần đều trước sau trở thành bia tập sống của Triệu Phong. Triệu Phong có chút kinh ngạc phát hiện khả năng chống cự của Bắc Mặc đối với bí thuật tinh thần còn mạnh hơn Dương Kiền một chút, cái này hẳn là có quan hệ với việc hắn lĩnh ngộ được áo nghĩa của Minh Thủy truyền thừa. Bắc Mặc không chỉ am hiểu phòng ngự đối với công kích vật chất mà phương diện tinh thần dưới sự hỗ trợ của Minh Thủy truyền thừa, lực phòng ngự cũng rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, sau khi trải qua hai ngày huấn luyện, Bắc Mặc cũng mang theo vẻ chật vật mà rời đi. Người thứ ba, đến lượt Nhiễm Tiểu Uyển. Nhiễm Tiểu Uyển hiện tại đã thành công tấn cấp đến bài danh thứ tư trong đệ tử chân truyền, ngay phía sau Triệu Phong và Bắc Mặc. Biểu hiện của Nhiễm Tiểu Uyển thật ra cũng vô cùng bình thường. Khi chúng phải tâm linh xâm lấn, biểu hiện của Nhiễm Tiểu Uyển quả thật khiến cho Triệu Phong phải kinh ngạc. Ta đúng là thích Triệu sư huynh sư tỷ, người nhất định không được nói cho người khác biết đâu đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhiễm Tiểu Uyển đỏ bừng e lệ, vẻ mặt e thẹn rụt rè nói nhanh. Toàn bộ quá trình kéo dài đến mấy nhịp hô hấp. Triệu Phong xem như không hề phát hiện bất cứ điều gì, sau đó tiến hành chỉ điểm cho Nhiễm Tiểu Uyển, thuyết minh một ít kỹ xảo trên phương diện bí thuật tinh thần. O không ô, mười mấy ngày sau toàn bộ 9 đệ tử chân truyền đều lần lượt từ trong chỗ ở của Triệu Phong đi ra. Dương Kiền, Bắc Mặc, Nhiễm Tiểu Uyển, Nguyên Chí là đối tượng trọng điểm huấn luyện, mỗi người đều dùng tới 2 ngày trời. Còn những người còn lại, mỗi người đều chỉ 1 ngày là chấm dứt. Đương nhiên, đám người Lâm Phàm có quan hệ không tệ đối với Triệu Phong, tự nhiên cũng được chiếu cố cẩn thận một chút. Từ sau đợt huấn luyện này trở đi, Triệu Phong xem như là đã nắm giữ hoàn toàn sơ hở tâm linh của mỗi gã đệ tử chân truyền, đều biết được những bí mật không ai biết của bọn họ. Đệ tử chân truyền của Hiểu Nguyệt Tông, không một kẻ nào không sự kiêng kỵ Triệu Phong mà, ngoài kính sợ ra, thậm chí còn có chút chột dạ nữa. Từ đó trở đi, trong toàn bộ nội môn, Triệu Phong liền trở thành một tồn tại cấm kỵ, không ai dám đụng đến. Đám đệ tử chân truyền này, mỗi khi gặp mặt hoặc là khi đề cập tới Triệu Phong, cũng đều có chút mất tự nhiên. O không ô, sau khi cuộc đặc huấn kết thúc, Triệu Phong đạt cấp truyện audio.com, được phần thưởng khá hậu hỷ của tông môn, chính là 1.000 khối nguyên tinh thạch hạ phẩm, 1.000 điểm cống hiến, còn có một đống linh đan, các loại tài nguyên tưởng thưởng này nọ. Đối với điều này, Triệu Phong cũng vô cùng hài lòng. Trong thời gian 10 ngày này, khả năng vận dụng bí thuật tinh thần của bản thân đã đạt được những tiến bộ nhảy vọt, thực lực đại tăng, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đoạn thời gian tiếp theo, đám đệ tử chân truyền trong nội môn phần lớn đều tiến hành bế quan, hy vọng có thể đột phá bình cảnh hoặc là có thêm tinh tiến. Nhưng mà, liên minh thịnh hội chỉ còn lại hơn 20 ngày nữa. Khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, muốn tiếp tục đột phá, hiển nhiên khả năng không lớn. Đặc biệt là đối với đám đệ tử chân truyền tu vi ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh trở lên. Lúc này, Triệu Phong cũng đã gặp phải cái nan đề đồng dạng. Thực lực của hắn, ở trên các phương diện đều đã tăng đến một giới hạn nhất định. Còn lại thời gian 20 ngày nữa, nghĩ muốn đạt được đột phá ở một phương diện nào đó cũng vô cùng khó khăn, chứ đừng nói đến tăng cường thực lực chỉnh thể. Với tu vi ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh hiện tại của ta, nếu muốn ngạo thị quần hùng ở trên liên minh thịnh hội, vẫn còn kém không ít. Đặc biệt là tứ đại tân tú của liên minh thập tam tông, thực lực bọn họ còn biến thái hơn. Trong lòng Triệu Phong thầm tính toán, thời gian 20 ngày còn lại, làm sao có thể tận dụng để gia tăng thực lực đây? Đầu tiên, bế quan tu luyện có thể bỏ qua, liên tục bế quan, hiệu quả chỉ sợ sẽ càng ngày càng kém đi. Như vậy, biện pháp để gia tăng tu vi chỉ còn có cách. Cách chương.